Thưa Thầy, đời sống ở thiên giới có lệ thuộc vào vấn đề ăn uống không? Y phục ở thiên giới có làm bằng gì? Màu sắc ra sao?
Đó, nó luôn luôn là như ý. Khi chúng ta muốn uống nước, nó có nước. Nó dễ dãi hơn ở dưới này. Ở dưới này khó khăn, phải trả tiền mới có nước. Vì người ta không chê. Có ở trên kia, có người ta không chê, có. Cái luật mà từ đây giải thoát lên là một vị thiên tiên ở trên đó đó. Phải qua cái luật không chê của Thượng Đệ. Vì anh không được thanh nhẹ, anh không được đi lên. Anh phải từ bỏ những mọi sự cần được, anh mới được. Đây bỗng lên không chung. Mình còn ôm cái lý thuyết của đời và cái tâm không minh đạo, không bao giờ như thế được. Mà lúc chúng ta biết đạo rồi, chúng ta vốn là không, vạn sự khởi đầu bởi không, chúng ta mới có cơ hội lên đó. Thì lên đó là như ý rồi. Tôi muốn gì có nắng. Đó. Cho nên hiện tại, ở thế gian lấy gì chứng minh những người nhà giàu. Muốn có cái áo sơ mi 3 ngày cũng được, chung trình nhiều chút. 3 ngày có áo sơ mi là mau lắm rồi đó. Hả? Còn ở thiên đàng không có cần tiền nữa, như ý nữa. Tôi muốn có cái áo màu như thế này. Mà cái màu đó là tùy theo trình độ của mình. Mà từ đó nó dục nó muốn là tôi có cái áo màu xanh, lạc trời. Ví dụ vậy, thì trình độ anh phải tới đó anh mới xin được. Cái ý vừa tưởng là nó đã có rồi, dồn xuống rồi, màu sắc mình có rồi. Ai làm cho mình? Chính mình là người làm cho chính mình. Cho nên tu nhiều chừng nào được phước chừng này, mà các bạn sẽ đi qua nhiều màu sắc, các bạn mới có đầy đủ màu sắc theo ý muốn của các bạn. Cho nên tùy theo trình độ tu học, chứ không phải tôi lên đó tôi bây giờ được tiền rồi, tôi muốn lấy cái áo cẩm bào của Thượng Đế tôi bằng cái đao tập ra. Chưa có trình độ. Không thấy được, không có nhẹ bằng ngài. Ngài nhẹ ngài tưởng một cái là nó bao nhiêu diệu pháp nó tung ra, còn chúng ta tưởng nó chỉ có 3, 2, 4, 5 vậy thôi, tùy theo trình độ. Cho nên tùy theo trình độ mà có tức khắc, tùy theo trình độ, chứ không phải là tôi làm ông tiên rồi tôi muốn bạn áo ông Thượng Đế, không được. Cái đó không được. Cái đó nó còn trên đó nó tập tự hơn như thế gian nữa. Ở thế gian cũng có tập tự, chúng ta dồn kỹ chúng ta, người có tiền mua cái áo tốt dễ dàng, người không tiền muốn có áo tốt rất khó khăn. Mà cái người có tiền đó họ cũng phải dày công, họ bị khảo đảo nhiều lắm họ mới có đồng tiền mua cái áo. Cho nên khi chúng ta người tu cũng vậy, phải dày công phu, chúng ta mới có hào quang thanh nhẹ. Mà đạt tới hào quang thanh nhẹ rồi thì những quần áo của chúng ta càng ngày càng đơn giản, chứ không có phức tạp như thế gian mới bận năm ba cái áo nó mắc công lắm. Người ta một cái là đủ hết rồi, thanh nhẹ vô cùng. Nó không giống như ở đây. Luôn luôn cái phần nhẹ thì nó dễ dãi hơn. Như bây giờ các bạn thấy như điện. Điện khoa bây giờ thế gian đang tiến bộ này. Tại chúng ta bấm cái TV nó có hình rồi đó. Thấy không? Rồi bây giờ video nó đang quay có hình, chúng ta chút nữa quay lại. Rồi có mất gì giờ? Phải nó tiến bộ mau không? Trình độ nhân gian đã tiến bộ. Thì trình độ cái thiên giới nó còn lẹ hơn. Chốt mắt là người ta có rồi. Không phải khó khăn, phải ôm cái này, gắn điện rồi tùm lum, cái đó không có nữa, không cần. Cho nên trình độ tu học là quan trọng. Cho nên càng ngày các bạn tu đây rồi, tương lai các bạn ngồi đó, các bạn sẽ thấy nhiều cảnh tươi đẹp, nhiều cái lạ lùng mà từ nhỏ lớn các bạn không thấy. Rồi khi mà các bạn thấy đều rồi, thế là chuyện xưa, không phải chuyện mới. Hồi xưa các bạn ở đó, rồi các bạn trở về sáng sắc nhà cửa các bạn, rồi các bạn trở về sáng sắc của nguyện thất tổ các bạn. Các bạn trở về đó để hưởng những món quà của chư Phật ân ban các bạn. Chỗ cả ly trà, một cái hoa quả gì ở trên đó nó cũng khác hẳn và nhẹ nhàng, thông thong hơn ở thế gian. Vẫn có ăn uống. Nếu chúng ta ở dưới việc cách mạng thế gian đây vẫn ăn uống, vẫn linh đình. Buổi ăn vẫn linh đình. Nhưng mà lên đi thiên tiền không có ăn gì được. Đó rồi. Muốn uống một ly trà, ăn trái cây cũng đủ rồi, không còn, cũng còn sự tham vọng nữa. Và chỉ muốn giải tỏa để tới Phật chơi. Không có ăn uống như thế nào. Ta ăn những cái gì nhỉ, mà ý tưởng là nó đầy rồi. Nói tới chỗ này, quá si, người phàm đâu có thấy. Cho nên chúng ta tu và chúng ta tới đó, chúng ta thấy. Tại sao Phật ông ngồi hoài mà ông no hoài? Khi ông tưởng là nó phải không? Thì ông đã thắng nhẹ rồi. Ông tưởng là có, bây giờ các bạn nhịn đói đi. 4-5 ngày rồi các bạn thấy có cái đòi hỏi nữa không? Không, nó phê rồi. Uống chút nước tôi cũng nói. Mà không có nước uống là tôi vận dụng, tôi không đi tiểu, tôi vận dụng một cách mà nó cũng nói. Có phải tôi làm cho tôi đâu không? Cho nên ông Phật, ông tu, ông làm cho ông đâu. Ông cần đòi hỏi ai đâu. Thật ra ông biết là ông có lệ thuộc ai. Ông có ai hâm he của ông, cút lương thực của ông có sợ. Ông Phật là không có sợ ai hết. Vì ông đạt tới vô cùng thanh nhẹ, ông có sợ. Ông chỉ có tu chuyên qua mà thôi. Nhưng về hướng thiện, đóng góp về sự thiện thì ông đóng. Và chứ ông làm chuyện ác không bao giờ làm. Ông sợ cái sập là cái kể cho ông có làm chuyện ác đó. Nhất định như vậy. Chư Phật đều làm chuyện thiện thôi, không có chuyện trả thù. Nhưng mà chuyện yêu thương, tha thứ và xây dựng. Cho nên chúng ta phải thấy rõ chúng ta đang tu trên con đường đó. Bỏ nghiệp tâm thì các bạn hướng về thiện nghiệp. Tự nhiên các bạn phải trở về thiện nghiệp. Các bạn không thể làm điều ác được. Và chỉ sử dụng cái điều thiện mà thôi.
Bởi vì mỗi trình tự nó đều có trật tự cũng như bản thể của con người. Hai mươi bảy tự. Mà mấy ai được thấy? 3 lần 27. Thượng, trung, hạ, mỗi giới là 9 tự. Bây giờ cho nên nhiều người tu rồi thấy tôi đi đây đi đó đi, đi trong bản thể. 27. 3 lần 27. Còn bên ngoài là 6 tự. Đại thiên địa. Đại thiên của trời. Đó, mỗi nơi đều có tổ chức quy củ văn minh. Nhưng mà phải đi tới nơi kia. Mình tuổi trẻ văn minh nghe xuống. Tôi được không tán đọc những người ta nghe cái đó. Nhưng mà chỉ tìm đến cái tiểu thiên địa trước. Khi mà bạn tìm được tiểu thiên địa rồi thì tự nhiên bạn phải tìm con cái kia rồi. Khỏi dẫn dắt cái vấn đề kia mà. Nhưng mà trăm ngày tôi có thượng trung hạ tôi 3 lần 27. Và trong đó là khổng lồ. Đủ hết. Vạn linh nuôi non đủ thứ cái gì có. Dân giá đầy đủ. À cho nên nhiều người tu nói. Ồ tôi này kia nọ tôi đắc quả Phật. Chưa đâu.
Còn nữa.
Thì cái tiểu thiên địa đi khám phá chưa nổi. Làm sao phải được cái kia. Cho nên phải do sự dày công và tin tưởng nơi mình, không phải tin tưởng người khác. Nếu tin tưởng người khác là hư. Cho nên cái pháp này nó không có tin ai hết. Nó tin tưởng nơi khả năng công phu của nó và trình độ nó có thể dẹp sự lười biếng của nó. Trình độ của nó có khả năng dẹp sự lười biếng của nó. Rồi cái lười biếng không, nó cũng thử thách chịu nhân không? Nó áp đảo chịu nhân không? Và nó bày đủ mưu kế để chịu nhân ông giữ lấy sự lười biếng đó. À, cho nên cái quan trọng là mình phải tin mình, khả năng mình và vun bồi khả năng của mình để giải quyết cái sự lầm biếng chậm trễ. Khó có nhiều đó thôi. Mà cái như đó đạt rồi á, thì tất cả đều dễ dàng, không có khó khăn. Và lúc đó, những người tu mới dồn thấy rõ ràng, trong thâm tâm họ hiểu. Nhưng mà họ không thể nói với người khác được. Bởi vì cái pháp này không lợi dụng và không bán ra. Không lấy đó là một mối lợi. Thì chỉ có người đó hành, người đó biết thôi. Đó là sự công bằng của càng không vũ trụ. Sự công bằng của Chúa là chồng. Chỉ no. Không bị đừng đẹp. Không bị rung vô. Nhưng mà trong thực hành tự đại. À, nó hợp thời cho các giới. Môn phái nào cũng có hợp thời. Cũng dùng được hết. Không phải nên cái đám này tôi mấy người khác không dùng được cái pháp này. Cái pháp này cho tất cả mọi. Nếu mà thực hành, muốn anh muốn có sự tráng kiện, anh không niệm cái gì hết, nhưng mà cứ làm cho anh khỏe đi. Rồi thủng thẳng, anh tin nơi anh, nhưng không phải tin tôi làm gì. Tôi đâu có lập cái nhà thờ, đâu có một tổ chức gì hốc bạc đâu. nhưng mà không cho phép tôi làm được. Bởi vì cái chuyện này chỉ nói có một giây lát là người ta tự làm rồi. Nó có cái gì đâu mà phải làm gì người ta. Cho nên chùa nhà thờ cái gì cũng ở trong này hết. Tiểu thiên địa, đại thiên địa cũng do trong này mà ra. Thấy không? Đó, cho nên không bị mê tín. Và con người sẽ trưởng thành trong cái siêu khoa học. Siêu à, các bạn đi học bác sĩ này, khoa học thôi. Nhưng mà sau này tu rồi, tới cái siêu khoa học. Lúc đó mình mới sợ. Mình mới sợ, ông trời hay quá. Chính tôi cũng là ông trời mà tôi quên. Thấy không? Không có khối óc con người ai nhìn ông trời. Thấy không? Không có khối óc con người ai nhìn Chúa. Không có khối óc con người ai nhìn ma quỷ. Thì chính tôi là người có khó lắm. Nhưng mà tôi quên tôi. Bây giờ tôi phải trở về với tôi. Tìm tôi và rõ tôi là ai. Lúc đó nó không còn cái gì mà mê. Trong sự thật. Đứng trong chương trình tiến hóa. Thật sự. Nó kêu chân lý. Mà nào giờ mình học sách chân lý mà. Mình không tìm ra mình không thấy chân lý. Bởi vì mỗi từng đều có màu sắc, mỗi từng đều có sức nặng của nó và có việc làm của nó. Có nặng, có nhẹ, cũng có hoa quả, cũng có cây cối, cũng có cảnh tượng. Đúng hết. Mà về luồng điển của nó cũng có trật tự, không có lộn được. Một từng luồng điển xoay dày thì có một từng xoay dày. Mà rồi khi mình quen với từng này thì nó phải xoay. Qua một tình này nữa. Cứ vậy, tập tử của nó. Cái về, cái về. Một cái về, một cái về. Tự nó đi lên. Cho nên đừng tưởng ta có chút xíu. Lớn lắm. Lớn lắm. Ông có chút xíu, ông có hai ngón tay mà ông viết một cuốn sách nói cả càng khôn vũ trụ. Ông đâu có nhỏ không? Phải không? Ông nó thấy ông ngồi chút xíu, chút xíu, chút xíu mà. Ông có cuốn phạm vi có chút xíu mà ông viết cả càng khôn vũ trụ. Thì chúng ta không có nhỏ. Và tất cả mọi người không có nhỏ. Khi chúng ta hiểu rồi, ta mới tôn trọng lắm. Thế giới mới có cảnh hoạt. Còn người này tưởng tượng giỏi khi người kia. Làm sao có sự đoan. Khi mình hiểu mình phải tôn trọng. Thế giới mới có cảnh đại đồng.
Bây giờ chỉ sanh định mà thôi. Còn có đằng này mình làm mình khám phá ra chuyện của mình đủ rồi. Nhưng mà chuyện của mình cũng không có thể trao cho người ta được. Nhưng mà mình chỉ cho anh tìm lấy anh. Thế gian nó mới có hòa bình. Mọi người được chăm lo công việc của mình, Thượng Đế đã cho mình bài học, học không hết, không chịu làm bài, không chịu trả bài. Để muốn ăn lắm người ta. Tiền, mà tiền làm được cái gì, rốt cuộc cũng mua hai bàn tay không ra đi. Ăn uống, hít uống không khí của càng không vũ trụ. Cho nên những người tu nó không phải là người ngu. Đầu nó cũng có sẵn, dễ gì ăn gian nó được hình xu. Tại sao nó tu? Nó thấy nó cần cái sự văn minh. Chính nó có, nó cần cái đó đến nơi. Chứ không phải cái văn minh của người khác. Và nó không bị xâm chiếm bởi tư tưởng nào. Ngoài nó mà thôi. Chính nó là tránh thôi.
Rồi chồng chỉ em ghét chồng nên không được. Chồng là cái tránh hết. Không có ghét. Có lỗi. Đối với chồng có lỗi rồi. Bị tả. Cấm như vụ đó. Phải chấp nhận. Ông chồng không làm gì hết mà còn lấy tiền nuôi vợ bé nhưng mà tôi phải chấp không sao. Tôi học cái bài ghen tương. Tôi giải tỏa sự ghen tương của mình. Ghen tương được. Tôi sẽ tâu tập. Giải tỏa không sao. Được con cái chút xíu. Thì những cái lệnh. Nghe. Rõ ràng quá. Từ nay đây này. con tu đi rồi từ đây phát luôn. Ta nói từ bao nhiêu năm mà nó đâu có nghe, bây giờ nghe rồi đó. Bây giờ cứ một tỷ phú mời như vậy tu đó nghe. Tất cả tụi nhà giàu ở Manila mời chị Hồng như vậy tu, bởi vì chị Hồng hồi trước khổ vậy lắm. Mặt bày nó như con mọi, nó xấu xí, bây giờ nó tư, nó không có tiền mà nó tư. Vì chỗ nào cũng thiệt, mấy bà nó là mình giàu mà mặt mày không mặt mà. Bây giờ thế nào cũng vào, thế nào cũng vào. Thành ra bây giờ nó tụ lại đó, tôi nói sư phụ của tụi bay, phải không? Thì những đứa tôi làm sư phụ thì mấy người không có tin, bởi vì tôi mặt mày đâu có khổ. Người đó là khổ chứ, nhưng mà tôi cứu nó bây giờ nó tươi đẹp rồi, thông minh rồi, phải không? Thì mấy người thấy sao? Nó không, bây giờ tôi mời chỉ vậy. Ở trên đó không? Là ăn hết rồi đó. Nhà giàu mà đâu ăn chung gì nữa. Cho bằng đô la mà vậy. Có cái gì tôi nói thiệt, nó giúp chậm sao? Không có đói. Muốn làm ăn dễ mà. Tôi tự nó khai ra tôi bây giờ có 3 cái trưởng sản xuất cái này. Chỉ muốn lấy gì bán, cái việc lấy bán đi tụi thẳng trả tiền. Đó. Phải tu đúng ngày đúng giờ mới được. Nhưng mới thấy là ông chồng nó ghét thôi à, ban đầu ghét lắm. Cái từ thiện gì mà làm 5 giờ rưỡi sáng tới 11 giờ tối. Có từ thiện, bỏ nhà bỏ cửa đi làm. Nên ghét. Ghét rồi nó ghen tôi với con Xuân Hồng đấy. Ồ, bây giờ anh biết rồi. Anh ăn năn quá chứ. Rồi nó kêu, vợ nó nói sao, nó ghen thầy mà thầy không ghét. Nó không hiểu được thầy ghét. Nó là Thượng Đế thì thầy tu thì ghét. Đập lộn như Thượng Đế để thầy đi lên. Còn cái này nó không phải Thượng Đế, người ta đâu gây lộn Thượng Đế làm gì. Cái ma quỷ nó gây làm gì, gây với Thượng Đế để thầy. Tôi lấy thánh điểm lên chứ. Phải không? Cho nên cái tu phải hiểu. Đối với người tu cao mình phải sợ cái việc tấn công đi. Để mình hưởng. Với khi mà cái trượt á, nó u mê nó mới tấn công. Nó đem tới cái thanh, đuổi cái trượt, lưu cái thanh dẫn. Cho nó học phải hỏi, phải tấn công. Không có nên dị nể. Tụi bên ABD ở bên đó là dữ lắm. Nó hỏi, mấy năm nay, năm mấy nay không bao giờ tin. Tụi nói anh bữa nào đem máy, cho anh hỏi 4 tiếng. Chuyện nào mà tôi kẹt một câu nào đó, là đừng có tin. Biết hết. Cũng coi đủ thứ sách hết không? Thì thật. Tôi hỏi, không có câu nào kẹt hết. Nói tại sao thầy trả lời như đồ chơi? Thì tôi nhìn tôi. Mà tôi trả lời đâu có suy nghĩ. Thì tôi thấy. À ha, thấy sao nói vậy? Thầy nó không có bận cái óc. Thầy nói chuyện với anh 4 tiếng đồng hồ thì không có mệt. Còn ngược lại tôi hỏi anh 4 tiếng đồng hồ như vậy là anh thấy mệt rồi. Và anh phải xuống. Còn tôi coi như có TV thì giờ mình thấy gì, nó nói thấy gì, nó nói tôi còn bận tập. Thành tôi càng nói càng tươi. 4 tiếng đồng hồ rồi tôi không có uống nước, anh thấy con người tôi trẻ hơn nãy không? Vậy tôi phải tu, vậy tôi phải treo, thành nên mới đưa lên đi kiểu.
Chúng ta được sống trong không ngờ. Tại sao? Vì cái cảnh luân hồi của con người nó đi ở trong cái chỗ kia vật hỗn độn, nó mới sanh ra. Luân hồi là hỗn độn. Sau cái hỗn độn nó quên tất cả. Nhiều người đã qua âm phủ đã học những cái bài rất đau đớn hơn. Và hẹn chưa bỏ những cái sự sai lầm. Cho nên cái phần còn lại ở trong bản tánh con người có, hiện tại có, tại vì thiếu thanh tịnh. Nếu thanh tịnh thì các bạn sẽ xác thấy rõ tôi có cái tập sâu đó, cho nên tôi phải luân hồi lại thế gian. Tôi không được tiến triển lên khỏi trần, tôi phải gặp những cái cảnh đau khổ như thế này để mà tôi sửa trị tâm hồn trong chương trình tiến hóa. Cho nên chúng ta vì thiếu thanh tịnh mà thôi. Cho nên ngày nay Thượng Đế đã ban ơn cho tất cả khắp thế giới có cơ hội học thiền. Ngay tại Mỹ, tại Pháp, tại Việt Nam, các nơi đều chú trọng về cái thiền giác. để chi? Để thanh tịnh và hiểu rõ sự sai lầm của chính mình, để ăn hối cải, đừng có chối và tự biện hộ và làm sai lạc đường lối của chân lý. Cho nên mỗi mỗi chúng ta tu rồi, chúng ta thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Nếu chúng ta không sai lầm, chúng ta không có luân hồi trên thế gian, mà đi ở trong cái cảnh sanh lão bệnh tử khổ như thế này, tự cho mình là không có lối thoát. Mà ngày nay các bạn có cơ hội hiểu được cái cơ duyên để tu và xuất hồn, là thấy cái hồn mình bất diệt, không bị tiêu diệt. Tất cả tôn giáo đã chứng minh rằng hồn con người không tiêu diệt, thì chúng ta phải đi tới vô cùng thật, thực hiện vô cùng thương yêu mới thấy rõ mình, mới thấy rõ tình thương của Thượng Đế là vì chúng sinh. Tình thương của cha mẹ gần nhất đối với mình, thế thiên hành đạo giúp đỡ cho chúng ta có ngày nay, mà chúng ta có thể quên cái tình thương yêu quý của cha. Cha mẹ không quên chúng ta. Nhiều người sai lầm ở điểm đó mà tự đọa lấy mình mà thôi. Người tu quan trọng là phải giữ chữ hiếu. Nếu chúng ta không biết giữ chữ hiếu, không nên tu hơn là tu. Đừng nói tôi tu để được tôi làm thầy cha tôi, không được. Ông Phật có thành công đi nữa cũng có Thượng Đế mới còn Phật. Có cha mẹ sanh ra làm con người mới tu thành Phật, chứ không có cha mẹ sanh ra làm sao thành Phật. Thấy rõ chưa? Thì nhiều người tu chỉ đặt công Phật mà quên Thượng Đế, ra đó lâm vào cái phòng. Cho nên nhiều vị ở trong chùa tu chết xuống, tại sao đi xuống địa phủ để lại? Chưa thấm kinh kệ, chưa minh chân lý, ca tụng chân lý mà chưa minh, không làm sao đã đến chỗ bên giác được. Cho nên gặp những sự đau khổ triền miên. Cho nên tâm tư của mọi người đang có sự đau khổ vì thâu thập ngoại cảnh quá nhiều, quên nội cảnh của chính. Người tu phải trở về với chính mình để hiểu mình mới là thật sự người tu. Cho nên các bạn tu đã tìm tôi là ai? Tôi là ai? Luôn luôn hỏi tôi là ai? Thì các bạn sẽ ngộ đạo. Khi mà biết được mình là ai là mình ngộ đạo, không bao giờ bị luân hồi. Phải cố gắng nhớ cái lời tôi nói, tôi là ai? Trong lúc giờ phút công phu động loạn, biết tôi là ai, thì tự nhiên sẽ đi tới. Chúng ta tu những người thiền lâu, tại sao nó thấy bộ đầu rút nhẹ? Đó là thanh điển. Mà cái thanh điển đó là gì? Thanh điển đó là tiên hoa vô cùng. Còn thể xác con người bị giới hạn. Cho nên chúng ta tu tại sao cứ nói chuyện điện điện không? Bản thể của người có nhân điện. Mà chúng ta tập trung cái điểm bộ đầu rồi á, thì cái điểm nó xuất phát hòa hợp với điểm của càn khôn vũ trụ, nó mới đi tới vô cùng tâm được. Cái đó là cảnh đời đời. Thể xác chúng ta không có cái trong cảnh đời đời, bị giới hạn, sanh lão bệnh tử khổ giới hạn. Học qua cái khóa này rồi phải chuyển qua cái khóa khác. Cái đó là định luật đương nhiên phải có. Cho nên không nên mê tín rằng cái tu pháp này rồi tôi được làm giàu, tôi tu pháp này rồi tôi được cái gì may mắn hơn. Không phải tôi nói tu cái pháp này, tôi chịu sửa tôi thì tôi mới tiến hóa nhanh hơn. Nhớ cái câu này, chứ đừng sống trong ỷ lại nữa. Nhiều người đi chùa đi nhà thờ chỉ sống trong ỷ lại, đâu làm đúng ý Chúa. Vô chùa không làm theo lời Phật thì bị kẹt đâm nó có phát hiện. Cho nên hôm nay tôi có cơ hội và tôi đã cho các bạn biết rằng tôi không có hẹn ngày nào đến. Nhưng mà hôm nay lại có cơ hội đến. Có cơ hội đến với các bạn trong tình thương yêu mật thiết của chúng ta. Cái chuyện đó phải về trên số đặc không? Nhiều người xung quanh đây có nhiều người cũng chưa biết ai, chưa ai biết ai. Nhưng mà vẫn vui vẻ, vẫn tình. Cho nên cái thời buổi bây giờ, Thượng Đế đã chuyển qua một cái cơ bình thường và đạo đức. Cho nên chúng ta nên cố gắng xây dựng, tự xây dựng lấy mình. Kiếp này không nên tiếp tục để cho thiên hạ sai nữa, nhưng mà chúng ta phải để cho Thượng Đế chiếu cho chúng ta càng ngày càng sáng hơn, để làm việc vì chúng sanh, vì mảnh đất phù sanh này, để đem lại sự hòa bình, thương yêu. Các bạn sống trên đất Pháp này, được độ tuyệt đối tự do, xây dựng biết bao nhiêu nhân tài ở trên mảnh đất này. Tâm linh của con, về tu học của con nữa. Nhưng mà rốt ráo rồi các bạn thấy, chỉ có cái phương pháp sửa mình mới là chân pháp. Còn nếu mà ý lại là tà pháp. Khi chúng ta ý lại là chúng ta thuộc về tà mà thôi. Còn nếu mà chúng ta chân pháp rồi, chúng ta chỉ tiến qua đi lên thôi. Không có bị kẹt. Chúng ta mới thấy đi tới sự vô cùng tâm linh. Nếu tôi đến đây để gặp các bạn cũng do vậy trên dự điểm. Và tôi cũng rất vui vẻ để gặp các bạn cũng như người ngoại bắc cũng như nam ở đây. Thì chúng ta chỉ có một tâm linh để tiến triển. Cho nên mọi người hiểu cái phần hồn là tâm linh của họ thì họ sẽ đi đến tốt đẹp ở tương lai vô cùng đẹp.
Trai lớn lên cứ vợ, gái lại lớn lên lấy chồng, rốt cuộc tạo nghiệp thôi, không lối thoát là chỗ đó.
Chúng ta trục thơ ấu cho đến lớn chúng ta coi chẳng coi gì. Nhưng mà tại sao đến lúc trưởng thành để đòi lập gia đình, rồi tạo thành gia thất để chi? Để rõ cái nguyên lý ổn định hơn. Có gia can, có trách nhiệm, có gánh vác. Có gánh vác mới có nhẫn, có hòa. Có nhẫn, có hòa mà cảm thấy sự ổn định phán xét của chính ta. Và càng thấy rõ sự sai lầm của chính mình, thì càng thấy rõ sự kỳ rẽ của chính mình. Cho nên cố gắng tu sửa để giải tỏa những sự phiền muộn sai quay sai lầm mà chính ta đã đặt ra và tạo ra cho gia càng và cho tâm thức đó. Những cặp vợ chồng mới mẻ luôn luôn tha thứ thương yêu. Nhưng mà rồi, sau rồi, không còn sự tha thứ và thương yêu, có sự gây hấn lẫn nhau, sự tiệt cảnh xa cách lẫn nhau. Vì gì? Vì cá tâm, vì tự ái. Đó có phải sự sai lầm không? Tại sao trong lúc đầu chúng ta lại xóa bỏ tha thứ và thương yêu, bây giờ chúng ta lại cách mọc lẫn nhau? Có phải sự sai lầm của chúng ta không? Tại sao chúng ta không nhớ lúc ban đầu, mà chúng ta lại mổ xẻ lúc sau rồi đâm ra sự gây hấn, tạo sự gây hấn cho gia cát? Thậm chí làm cho nội tâm ta bất ổn, hỏi chứ chúng ta khôn hay là ngu? Một là nói bất chánh, một là sự tranh chấp, một sự tự ái vuông bồ trong tâm chúng ta, làm cho tâm hồn chúng ta bất ổn. Hỏi chúng ta khôn hay là ngu, chúng ta hay hay là dở?
Tinh ca mẫu huyết chê trở hình thành thân sắc, khóc thuộc nghĩa chi cả gặp, lớn dịch trong định lực qua qua sinh sinh. Nhớ lại lúc 9 tháng 10 ngày, mang nặng để đâu cứ nhớ sự chịu đựng và đau đớn của mẹ hiền, mà quý trọng và muốn nối lại sự âu yếm giữa mẹ con. Càng không lớn thì càng thấy rõ mối tình, mẫu tử không bao giờ cắt đứt được. Lúc nào cũng thương nhớ và quý trọng sự nhịn nhục của mẹ hiền, phần tuổi càng ngày càng trầm trọng trong cảnh già nua và cô đơn, vì vắng bóng các con thương yêu. Người con biết tu sửa lại muốn được gần mẹ hiền đã sanh thành. Với bàn tay quyền diệu của mẹ hiền đã từng nâng niu và phục vụ, người con sơ sanh của trời Phật đã ân ban, không khác gì mái nhà chịu đựng nắng mưa để nuôi dưỡng con trưởng thành và cầu nguyện cho nó thành tài và hạnh phúc. Bất cứ giá nào cũng bảo vệ con mình trong tình thâm ấm áp, lượng từ bi sẵn có của người mẹ hiền lúc nào cũng sẵn sàng bảo vệ và bình bật bất cứ sự hiểm nghèo nào từ đâu xảy đến. Lúc nào mẹ cũng bằng lòng chết để cứu con mình. Tình thương âu yếm cao dày của một hiền mẫu không có bút mực nào tả cho hết. Người tu nhìn mẹ thấy lượng từ bi của chư Phật hiện từ trong cặp mắt của mẹ hiền. Khi tái ngộ không biết nói gì hơn, chỉ nhìn nhau mà rơi lệ. Tất nhìn lại cảnh chiến tranh ly tán, kẻ ở người đi, sự âu yếm giữa mẹ con đành tạm xa cách. Trong hoàn cảnh xót thương, bơ vơ xứ người, con lại càng nhớ nhung tình mẹ yêu dấu, lúc nào cũng xúc động trong nhớ thương. Càng nhớ mẹ hiền, con lại càng muốn tu. Đêm đêm có cơ hội tu cầu nguyện cho mẹ hiền được bình an và mạnh khỏe. Tấm lòng hiếu thảo lại có cơ hội dâng lên phụng dưỡng mẹ hiền. Cố gắng tu để sớm nối lại mối tình hoa xanh của trời đất. Cuộc sống của một hành giả tại mặt đất không khác gì bức tranh tuyệt đẹp hay ghi chép của trời đất. Ôi thấm thía và rạng rỡ, với biết bao tình tiết tốt đẹp ẩn tàng trong nghĩa cử của người mẹ hiền. Từ thời chiến tranh cho đến lúc thái bình, nhìn nhau trong nguyên lý của trời đất cảm động và an lệ. Thương quá là thương. Tái hội căn bản thăng hoa tu học theo truyền thống xa xưa. Sống có đầu có đuôi, tức là có hộp có vía, gánh vác gian sang rõ rệt, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Năm châu bốn bể hợp mặt trao đổi chung vui và hòa bình. Thuận thiên hành sự tốt đẹp trong sự cải tiến đại sự chung, mảnh đất đau thương và giành dịch. Trẻ cho nên hiền hòa cộng với thời tiết xuân thu ôn hòa. Tâm hồn thoải mái cùng vui trong xây dựng. Tình thương và đạo đức tái hồi trong nguyên lý thâm sâu. Chúc phúc và xây dựng cho nhau, phát triển đại sự chung, dân hiền, đất nước yên vui, thấm thiên và chung sống an vui. Màu xanh phát triển, sinh khí dồi dào, bất chiến tự nhiên thành.